Linh vực, chương 209. Ta gọi Tần Liệt, gocchuyenaudio.com. Con mắt Lăng Ngữ Thi đầy nước mắt, nàng cứ nhìn Tần Liệt như vậy, ngước nhìn Tần Liệt cái kia trương lạ lẫm khuôn mặt, ngước nhìn Tần Liệt lạnh lùng ánh mắt kiên định, ngước nhìn Tần Liệt đối với nàng giữ gìn. Trong nội tâm nàng đủ loại hoang mang, tại thời khắc này đột nhiên cởi bỏ toàn bộ. Nàng rốt cục minh bạch vì sao nàng và muội muội có thể có được ưu đãi khí cụ tông, minh bạch cái người tên là Tần Băng ở khí cụ tông này vì sao muốn gánh chịu linh tài, vì sao không thu lấy một linh thạch mà vẫn kiên trì trợ giúp tỉ muội các nàng luyện khí, còn muốn làm đến lúc không thành công không bỏ. Nàng rốt cục minh bạch vì sao Lục Ly bị ngăn ở bên ngoài cửa, vì sao không cho phép bước vào tông môn khí cụ tông một bước. Nàng cũng rốt cục minh bạch vì sao thời điểm đối mặt với người này lại có cảm giác quen thuộc khó hiểu. Nguyên lai, đó là người mà nàng yêu, là tình nhân nàng mong nhớ ngày đêm, là cái người kia nàng tìm hồi lâu chỉ muốn được gặp a. Nguyên lai hắn hẳn là Tần Liệt. Lăng Ngữ Thi mím môi, nhún vai, đôi mắt dễ thương tràn lan nước mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Tần Liệt. Thân thể Lăng Huyên Huyên mềm mại chấn động cuống quýt, trong ánh mắt nàng sáng ngời, bắn ra hào quang thiêu đốt mãnh liệt, nàng cũng chăm chú ngước nhìn Tần Liệt. Lại là hắn, lại là hắn. Trong nội tâm nàng thầm hô to. Khi ở Lăng gia trấn, lúc gia tộc gặp phải Đỗ Hải Thiên hãm hại, trong lúc nguy nan là Tần Liệt động thân mà ra, là Tần Liệt trợ Lăng gia tránh được kiếp nạn. Sau khi phụ thân nàng và tộc nhân bị hại chết, cũng là Tần Liệt hung hãn không sợ chết đứng ở trên đường, bên đường tập sát Đỗ Hải Thiên, tiêu diệt Đỗ Phi, Đỗ Kiều Lan, lại giết Đỗ Hằng, làm cho các nàng tỉ muội không phải báo thù. Hôm nay, khi hai tỉ muội các nàng sắp tử vong, Tần Liệt đã biến mất thần bí rất lâu, lại thần kỳ như thế đứng ở trước mặt các nàng. Tần Liệt cứ như vậy đứng ở trước mặt tất cả mọi người, thậm chí không tiếc đắc tội khí cụ tông, giữ gìn tính mạng của các nàng. Lăng Huyên Huyên ngước nhìn Tần Liệt, ánh mắt của nàng cũng dần dần đỏ lên, khóe mắt cũng có nước mắt chảy ra. Lăng gia, nợ ngươi rất nhiều nhiều nữa. Nàng yên lặng thầm nghĩ. Trên quảng trường, võ giả huyết mâu vốn muốn hạ sát thủ đối với Lục Ly, Lăng Ngữ Thi. Giờ phút này thân hình đều dừng lại, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đám Ứng Hưng Nhiên cũng ngây cả người. Sử Cảnh Vân, Ô Thác Tô Tử Anh cũng không hiểu thấu, vô thức nhìn về phía Tần Liệt không biết tại sao hắn lại khác thường như thế. Trên quảng trường bỗng nhiên lặng lẽ, tạch tạch tạch, ào ào xoạt, chỉ còn lại có một xiềng xích to và dài loang lỗ vết máu mảnh dài hẹp chạy khắp trên hư không và trên mặt đất chấn nhiếp tâm linh tất cả mọi người. Tần Băng, vì sao các nàng phải còn sống? Giữa ngươi và các nàng có gì hay không? Tông chủ Ứng Hưng Nhiên bỗng nhiên phá vỡ sự yên lặng ngắn ngủi, lão cau mày thật sâu, trong mắt tràn ngập hoang mang. Lão cho rằng Tần Liệt mê luyến tỉ muội Lăng Ngữ Thi, Lăng Huyên Huyên, trong lòng Tần Liệt có ý định dâm tà, còn muốn nhốt tỉ muội Lăng ra cho hả giận. Có cùng cách nghĩ đấy, còn có mấy người thí dụ như Ô Thác, thí dụ như Tô Tử Anh, thí dụ như Sử Cảnh Vân. Sử Cảnh Vân nghe được ý tứ Ứng Hưng Nhiên, sắc mặt phát lạnh bèn quát lên. Tiểu tử, nếu ngươi dám sằng bậy đối với Ngữ Thi và Huyên Huyên, thất sát cốc thề tất. gocchuyenaudio.com, cùng ngươi không chết không thôi. Lời vừa thốt lên, tất cả nhìn về phía Tần Liệt bỗng nhiên đều trở nên quái dị. Cả võ giả huyết mâu, cả đám người đồng tể hoa, thậm chí lang tà, thần sắc đều trầm xuống. Vì xính tư dục bản thân, vì thỏa mãn tà dục bản thân, không để ý tổn thất lớn của tông môn, không báo thù cho tông môn, lại còn cản trở tông môn trả thù ư. Sắc mặt rất nhiều người khí cụ tông đều trở nên khó coi, đều nhìn về phía Tần Liệt dần dần nhiều thêm tia lạnh ý. Tần Băng, ngươi cố ý muốn bảo toàn tính mạng các nàng. Cả Cửu Hận tông môn đều không để ý, lang tà trầm mặt, hắn từ chỗ gần Ứng Hưng Nhiên đi ra, đi tới gần chỗ Tần Liệt, huyết mâu tổn thất 7 thành, khách khanh ngoại tông chết 8 phần, đệ tử ngoại tông cũng có rất nhiều người chết thảm trong thành. Mà ngươi thân là tông chủ tương lai, là người thừa kế, vậy mà bỏ qua những thương vong kia chỉ là vì tư dục bản thân, dám đôi co cùng với tông môn sao? Khí cụ tông đúng là tổn thất thảm trọng, khách khanh ngoại tông, trưởng lão, đệ tử, võ giả huyết mâu trong chiến đấu đều đã bị trọng thương. Lang tà sẽ bắt kẻ địch phải trả giá thật nhiều, muốn bắt đám tiểu bối và tùy tùng thế lực ngũ phương, lấy máu tươi để tế điện người chết thì không có gì đáng trách. Liền Ứng Hưng Nhiên và ba đại cung phụng vốn không muốn chính thức đắc tội Huyền Thiên Minh và Bát Cực Thánh Điện, thời điểm này cũng đều trầm mặc tỏ ra đồng ý. Tần Liệt lại phản đối ý kiến, lang tà không cách nào tiếp nhận, ta nếu không coi trọng tông môn, khí cụ tông không đợi được ngươi trở lại. Tần Liệt đã trầm mặc thoáng một phát, lạnh giọng thốt lên. Nếu ta không coi trọng tông môn, ta cũng sẽ không trở về, nếu ta không coi trọng tông môn, tông chủ và ba đại cung phụng sớm đã chết đã lâu rồi, nếu ta không coi trọng tông môn, Lương Ương Tổ và Nguyên Thiên Nhai cũng sẽ không phải chết. Nhìn về phía lang tà và tông chủ, cả ba đại cung phụng, còn cả những võ giả huyết mâu kia, Tần Liệt lại nói. việc ta làm còn nhiều hơn so với lang tà ngươi làm, khí cụ tông có thể còn đến giờ không phải bởi vì lang tà ngươi, mà là vì ta. Lời vừa thốt lên, tất cả mọi người trên quảng trường tỏ ra thần sắc suy nghĩ sâu xa. Liền Ứng Hưng Nhiên và ba đại cung phụng, các trưởng lão và các đệ tử cũng đều trầm mặc xuống. Bọn họ nhìn về phía Tần Liệt có khác thường thì vào lúc đó cũng dần dần trở lại. Không sai, người để khí cụ tông có thể sừng sững đến bây giờ không phải lang tà, mà là Tần Liệt. Chỉ cần không phải kẻ đần, đều có thể nhìn ra huyết lệ chỉ nghe một mình Tần Liệt, không có Tần Liệt phân phó, huyết lệ sẽ không giết huyết ảnh, sẽ không giết lương ương tổ, sẽ không giết nguyên thiên nhai. Nếu huyết ảnh không phải chết, Ứng Hưng Nhiên và ba đại cung phụng sớm đã phơi thây lâu rồi, mà trên quảng trường có lẽ máu chảy thành sông từ lâu. Người chết có lẽ đều là người khí cụ tông, mà không phải giống như hiện tại là người năm thế lực lớn chết. Hết thảy chuyện này đều bởi vì Tần Liệt, ngươi làm rất tốt, lang tà trầm mặc thật lâu, cũng không phủ nhận Tần Liệt vì tông môn làm hết thảy chuyện này, mà chỉ nói. Ngươi là tông chủ tương lai, vì tông môn, ngươi có thể làm còn phải rất nhiều nữa. Nếu như ngươi có thể buông tư dục, huynh đệ chết đi có thể nhắm mắt được. Ta kỳ thật cũng không thèm vị trí tông chủ khí cụ tông. Tần Liệt nhíu mày, trong ánh, góc chuyện audio.com. Nhìn soi mói của mọi người, hắn đưa tay sờ lên má, sau đó bỗng nhiên kéo một cái, kéo rơi mặt nạ ra người tinh mỹ. Một gương mặt thanh tú lạ lẫm với tuyệt đại đa số người, bỗng nhiên in vào tầm mắt tất cả mọi người, cũng in vào nội tâm tất cả mọi người trong. Ta gọi là Tần Liệt, hắn bình tĩnh nhìn về phía mọi người. Tần Liệt, một tiếng thét đột nhiên vạch phá bầu trời. Tiếng thét từ chính Lục Ly, biết được bản thân trước khi chết. Lục Ly thần sắc lạnh lùng, giờ phút này đang nhìn Tần Liệt giật mặt nạ xuống, lại nghẹn ngào hét dầm lên. Tần Liệt băng nham thành, Tần Liệt đánh chết Đỗ Hải Thiên, đấy chính là Tần Liệt, đấy chính là hắn, ông trời ơi, nguyên lai là Tần Liệt, khó trách hắn muốn bảo hộ tỉ muội lăng ra, thì ra là thế à. Mọi người trên quảng trường như nổ tung, nhao nhao la hoảng lên, nhao nhao ngạc nhiên nhìn về phía Tần Liệt. Động cơ Tần Liệt khác thường, vào lúc này thoáng cái trở nên rõ ràng sáng tỏ. Tất cả mọi người hiểu được ngay, đến cả lang tà cũng cả kinh, bỗng nhiên không còn hùng hổ dọa người, mà là nhẹ gật đầu thốt lên, hiện tại ta không có ý kiến nữa. Phải thế, nên như thế, tất cả mọi người khí cụ tông đều âm thầm gật đầu, nghi hoặc trong lòng triệt để bị tào thanh. Che chở vị hôn thê của mình, bảo vệ người mình yêu thì ai có thể dèm pha gì. Giờ phút này, tất cả mọi người khí cụ tông đều thản nhiên tiếp nhận sự thật này. Ngoại trừ một người Đường Tư Kỳ. Đường Tư Kỳ đứng ở phía dưới một cột linh văn trụ. Từ lúc Tần Liệt muốn bảo hộ tỉ muội Lăng Ngữ Thi, Lăng Huyên Huyên là ánh mắt nàng liền ảm đạm, đột nhiên nàng trở nên vô cùng cô đơn cô tịch. Mà bây giờ, khi Tần Liệt biểu lộ thân phận chân thật, nét xinh đẹp trên mặt nàng toát ra vẻ buồn bã và bất đắc dĩ nồng đậm, tất cả đều là đắng chát trong mắt. Nguyên lai người đã có người trong lòng, nguyên lai người tới khí cụ tông, thật sự chẳng phải vì ta. Nguyên lai vẫn luôn là ta hiểu lầm ngươi, đều là ta tại tự đa tình. Trong đám người, Đường Tư Kỳ vẫn xinh đẹp động lòng người, dáng người vẫn uyển chuyển nóng bỏng như vậy. Nàng vốn là tiêu điểm của tất cả mọi người, đích thật nàng cũng là một nữ tử chói mắt nhất trên quảng trường. Mà giờ khắc này, trong phần đông võ giả khí cụ tông, nàng lại có vẻ cô đơn, bất lực buồn bã. Nàng phảng phất như một người bị đưa vào chỗ trống trải bát ngát hoang dã. Tông chủ ta có chút không thoải mái, ta về núi trước. Đứng trong chốc lát, nàng đột nhiên cảm giác được trong nội tâm chua xót khó nhịn, nàng chợt thấy nàng không có dũng khí tiếp tục lưu lại, bỏ lại một câu như vậy, nàng vội vàng quay đầu bỏ đi. Ai, Phùng Dung ở gần đó thở dài một tiếng, lắc đầu, không biết nên nói cái gì cho phải. Tần Liệt, Ứng Hưng Nhiên mặt kệ Đường Tư Kỳ bỏ đi, lão trầm ngâm trong chốc lát, bỗng nhiên ngưng trọng nhìn về phía Tần Liệt nói. Nửa năm trước chúng ta đã từng nói, khí cụ tông mặc kệ thân phận lai lịch của ngươi, chỉ cần ngươi chịu ở lại khí cụ tông đều toàn lực tài bồi ngươi. Hiện tại ta lại hỏi một câu, ngươi có thể nguyện ở lại khí cụ tông? Có thể nguyện, gánh chịu trách nhiệm là đệ tử khí cụ tông. Nếu ta không nguyện thì khi tông môn vừa gặp đại nạn, có lẽ ta không còn ở nơi này. Tần Liệt bình tĩnh nói, nếu ta không nguyện ta có lẽ, góc chuyện audio.com, giống với Dĩ Uyên, Bàng Phong, Âu Dương Tinh Tinh, hiện tại ta có lẽ ở bên ngoài. Ứng Hưng Nhiên chấn động, gật đầu, nói một tiếng. Được, có những lời này thì bất luận ngươi là thân phận gì, hiện tại ngươi vẫn cứ là người khí cụ tông chúng ta. La Chí Xương quát, La Chí Xương nói xong những lời này, bỗng nhiên Tần Liệt cười, đây là lần đầu tiên hắn cười tại khí cụ thành. không hề tận lực dùng Hàn Băng Quyết đến giữ gìn hình tượng Tần Băng, hắn khôi phục thân phận mình, hắn có thể không cần ngụy trang, hắn có thể một lần nữa sống lại bản thân. Lăng Ngữ Thi và Lăng Huyên Huyên chúng ta không động, người còn lại hiện tại có thể giết. Lang Tà lại nhìn về phía Tần Liệt, lần này Tần Liệt mỉm cười gật đầu, vì vậy Lang Tà phất tay, giết, Tần Liệt cầu chàng cho Lục Sư Tỷ một con đường sống. Lăng Ngữ Thi bỗng nhiên năn nỉ, câm miệng, ta không muốn hắn tha mạng ta. Lục Ly quát lạnh, Tần Liệt tại Âm Sát Cốc Lục Sư Tỷ rất là chiếu cố ta và tỷ tỷ, nàng đối đãi chúng ta rất tốt, van ngươi. Lăng Huyên Huyên cũng cầu khẩn, Tần Liệt khẽ nhíu mày. Lúc này, Lang Tà hiểu rõ chân tướng, có lẽ là hiểu được nỗi khổ tâm Tần Liệt lại chủ động lên tiếng. Lục Ly có thể sống. Sau đó, 9 tên cao thủ huyết mâu, còn có thêm võ giả huyết mâu, kể cả Đồng Tể Hoa và ngoại tông trưởng lão, lại thêm bản thân Lang Tà đều cùng động thủ trên quảng trường săn giết người ngũ phương. Cách chương.